Truyện ngắn Triết lý củ khoai được trích trong tuyển tập truyện ngắn và phiếm mang tựa đề Triết lý củ khoai của tác giả Tràm Cà Mau, qua giọng đọc của Nguyên Hà. Năm học lớp đệ ngũ bậc trung học tương đương với lớp 8 bây giờ, một hôm thằng bạn nhỏ ngồi cạnh tôi thì thầm: tại sao trong tiểu thuyết mỗi khi có hai người ôm nhau thì tác giả có đề cập đến hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì mày có biết không? Tôi liền giong tay rụt rời hỏi giáo sư đang dạy môn nghị luận luân lý rằng: thưa thầy, hạnh phúc là cái gì? Hỏi mà run lắm, vì lỡ ra hạnh phúc là chuyện bậy bạ thì e lãnh phạt đủ. Thầy liền ra cho cả lớp một bài luận văn bình giải câu: may thay, ngoài hạnh phúc ra, đời còn có cái gì khác nữa? Thầy còn ghi chú thêm câu viết nguyên văn bằng tiếng Pháp để học trò có thể hiểu rõ hơn. Thầy giảng rằng hạnh phúc như là cái bóng mà mọi người trên thế gian này đều luôn luôn theo đuổi, cố chạy theo nhưng không bao giờ bắt gặp được cả. Bởi vậy cho nên may mắn quá, cuộc đời này còn có nhiều thứ khác nữa để bù đắp vào cái thiếu thốn là hạnh phúc mà con người như chẳng bao giờ tìm thấy, không bao giờ nắm được. Chúng tôi hiểu mập mờ rằng hạnh phúc là cái gì đó xa lắm, như thứ ảo ảnh mà con người thế gian ai cũng mơ ước quay quắt đi tìm và chẳng bao giờ tìm thấy. Tôi thầm nghĩ, thầy bắt chúng tôi bình luận làm chi cái thứ không có và khó khăn để thêm tốn giấy mực, tốn thì giờ. Thế là cả đám học trò nhi nhô đầu còn cắt tóc trọc, đau khổ nhăn nhó, nặn óc bình giải về hạnh phúc, cái thứ mà chúng mù mờ chưa ý thức, chưa hiểu nổi vài 3% ý nghĩa. Thằng bạn ngồi sau lưng thụi tôi hai cái đau điếng để phạt cái tội hỏi thầy câu hỏi cắc cớ, làm cho cả lớp phải nhức đầu. Tôi biết tội nên ngồi yên. Tôi cứ yên chí là hạnh phúc không có thật trên cõi đời này, và không tội gì uổng công tìm kiếm. Dù sách vở, thơ văn có nói nhiều đến hạnh phúc, tôi e rằng đó là chuyện mơ mộng, ao ước hảo huyền, chuyện bánh vẽ của những người chuyên làm thơ văn. Nhưng khi lớn lên được đọc kinh Phật, kinh Thánh và nhiều sách triết lý Âu Á như Khổng, Lão, Chu, vân vân, và luôn cả kinh Koran và kinh Đạo Ba Hai nữa, thì tôi tìm cho tôi được một triết lý đơn sơ mộc mạc là cái món hổ lốn vắt ra từ tinh túy của các triết lý khác, tôi tạm gọi là triết lý củ khoai. Vì nó đơn sơ như củ khoai, rẻ tiền, mộc mạc và dễ tìm thấy như củ khoai trong đời này. Triết lý đó được đơm gọn lại trong một câu ngắn ngủi: nếu chỉ có một củ khoai thôi thì hãy nướng cho nó thật thơm mà ăn. Ý nghĩa của câu đó cũ mềm, hình như ai cũng biết. Và có nhiều câu nói tương tự, cái triết lý đơn giản này giúp cho tôi thấy được rằng hạnh phúc là cái rất cụ thể, rất gần gũi bất cứ ai, và bất cứ lúc nào cũng có thể tìm lại được hạnh phúc một cách dễ dàng. Ai cho rằng hạnh phúc là cái xa vời thì vì họ chưa nắm hết phần tinh túy của các triết lý khác, hoặc chưa từng nghe một phần của triết lý củ khoai. Nhiều sách vở khác cũng có nói đến, nhưng người đọc vô tình hoặc cố ý làm ngơ, hoặc biết rất rõ nhưng chẳng bao giờ thực hành. Năm 1975, tôi mang cái triết lý củ khoai vào nhà tù Cộng sản. Cộng sản gạt rằng đi học tập chính trị trong vòng một tháng cho thông suốt đường lối của cách mạng rồi về. Nghe dễ quá, cho nên bà con miền Nam mắc bẫy. Trong tù ai cũng nôn nóng chờ học tập cho xong mà về với vợ với con, vì việc nhà còn trăm chuyện lu bu lắm, cả tháng trời ai mà lo cho. Lo nhất là 2-3 tuần đã qua rồi mà chưa thấy bài vở, chưa thấy học tập chi cả. Không lẽ khóa học phải kéo dài thêm vài tuần chăng? Trong tù ngoài đau khổ vì thiếu tự do, còn bị cái đói hành hạ, cái lạnh cắt da thịt từng đêm, và nỗi khó nhọc hàng ngày khi làm lao động tay chân không quen, mà tình trạng sức khỏe thì quá suy yếu, còn phải đau khổ tinh thần vì làm đi làm lại bản tự khai tự thú, phải tự bịa đặt tội lỗi gán cho mình để được cái gọi là thành tâm cải tạo. Nhưng nỗi mong chờ làm cho đám tù nhân phờ phạc mau hơn các nguyên nhân khác. Một hôm đi lao động bên ngoài vòng trại, có anh lượm được bản nháp bức thư của một lính cộng sản. Trong đó anh ta viết cho cha mẹ ngoài Bắc rằng: dạo này con canh gác tù rất nhàn nhã, bọn chúng toàn cả cán bộ cao cấp ngụy quyền. Anh tái mặt và đem lá thư về cho vài người bạn xem. Có người xem xong phát khóc vì biết rằng mình đang ở tù chứ không phải là đi học tập chi cả. Phần tôi, sau một tháng chưa được về, tôi lờ mờ hiểu rằng có cái gì đó không ổn đây. Tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì không thể tránh được. Một hôm sau buổi cơm chiều, tôi chỉ ngọn đồi bên kia nói với một người bạn tù: cứ xem như đó là nơi chôn chúng ta khi tóc bạc lìa đời, và xem đây như là nơi chúng ta phải sống trọn đời còn lại. Hãy tìm và tạo những niềm vui nhỏ nhoi nhất mà chúng ta có được ở nơi này. Ráng tìm vui, buồn bã cũng vô ích mà còn có hại cho sức khỏe. Nghe thế, người bạn tù của tôi gần khóc vì sợ. Tôi đem triết lý củ khoai ra giảng giải. Về sau nhiều người bạn tù khác gai mắt bực tức vì thấy chúng tôi vẫn tỉnh khô, vẫn thản nhiên vui vẻ cười đùa như không phải đang ở tù, như không phải đang cực nhọc thiếu thốn đói khát. Mặc dầu sức khỏe của chúng tôi sút kém rất mau, gầy gò, răng vẩu, mắt sâu, chúng tôi cứ xem như những bữa ăn thiếu thốn kham khổ kia là cao lương mỹ vị, tận hưởng từng miếng nhai nuốt. Khi chúng tôi bắt được con nhái bén nhỏ, ướp chút muối, nướng cho thơm ngậy, tổ chức một bữa tiệc thưởng trăng, xé con nhái ra làm ba, ba anh em tù bí mật ăn trong đêm tối bên hè nhà, nhìn trăng chênh chếch, cười với nhau sung sướng và ngâm nhỏ vài đoạn cổ thi. Ngoài những sinh hoạt công khai trong tù, chúng tôi còn tổ chức được các buổi văn nghệ bỏ túi cấp tốc. Ba bốn tù nhân hẹn nhau ở đám cỏ cao bên cầu tiêu, một người canh chừng, mấy người kia hát nhạc cũ cho nhau nghe đỡ ghiền, sửa lại lời hát các bản nhạc của cộng sản để châm biếm cười chơi. Anh nào làm được bài thơ đắc ý đem ngâm nga cho bạn tù chia sẻ thưởng thức. Những khi đi lao động khổ sai như cuốc rẫy khiêng đất, tôi và anh bạn hai đứa hai đầu gánh nặng, vừa làm việc vừa đánh cờ tướng không bạn. Pháo 2 bình 5, mã 7 tấn 6, mã 2 tấn 3, xa 1 tấn 1, vân vân. Mãi suy nghĩ để chuyển quân trong bàn cờ, chúng tôi quên cả nhọc nhằn, cả hôi hám, cả nắng cháy và quên luôn thời gian. Buổi lao động nhọc nhằn qua đi lúc nào mà không hay. Chúng tôi chơi cờ không cao nhưng chơi mãi rồi thành quen, không cần bàn mà vẫn quần nhau từ sáng đến khuya. Cả những đêm học tập chính trị chán ngắt, chúng tôi ngồi như chăm chú lắm, không ai biết rằng chúng tôi đang chơi cờ không bàn, đang dàn trận, bắt quân, giữ, chiếu, đang chống đỡ cho khỏi bị chiếu bí. Chúng tôi say sưa với trò chơi, chấp cán bộ cộng sản nói dai, nói dài, nói dở, nói đến khuya. Chúng tôi còn tổ chức các cuộc đua kiến, đấu dế, bắt dế bỏ vào hộp, cho chúng học tập cải tạo, cho chúng cắn nhau. Những con ngất ngư sắp chết, chúng tôi thả ra và nói rằng, nhờ học tập tốt và thành tâm cải tạo, nhờ ý thức giác ngộ cách mạng cao và nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nay cho về đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi nháy mắt cười với nhau, chúng tôi tạo những cuộc giải trí nho nhỏ, những buổi văn nghệ bí mật để quên đi ngày tháng và thấy lo buồn tan biến đâu cả. Phương châm của chúng tôi là không, không mong ước, không hy vọng gì cả. Không hy vọng thì khỏi thất vọng, không mong ước thì không buồn chồn nôn nao. Khi thấy vài người bạn tù được thả theo lối làm kiện của cộng sản, các anh khác buồn tủi đau đớn thất vọng cho thân phận của mình, thì chúng tôi vẫn bình tĩnh ngồi đánh cờ, chẳng xôn xao, chẳng bàn tán chi cả. Chúng tôi biết chưa đến phiên mình thì có bàn tán xôn xao, đoán mò, suy diễn lạc quan hay bi quan thì chỉ thêm buồn khổ mà thôi. hết ra ngoài tai cho yên lòng. Chúng tôi tập bình thản tâm trí và luôn tìm cơ hội tận hưởng những thứ hạnh phúc nhỏ nhặt nhất mà chúng tôi có thể có được. Nhưng khi có được một chậu nước nhỏ để tắm, chúng tôi cử hành cái lễ tắm, tận hưởng niềm sung sướng khi cảm giác của nước mát chảy trên da thịt, trên mình mẩy, trên tóc tai, và hạnh phúc đến rên lên được thành tiếng. Nước tắm trong tủ quý như nước cam lộ. Chúng tôi chia cho nhau vài cọng rau hái được và cảm được sâu xa nỗi hạnh phúc có thêm một miếng ăn trong tủ, tận hưởng cái khoái khẩu, an ủi với cái tình bạn chân tình vì ai cũng đói. Đêm đêm trước khi đi ngủ, tôi nghe nhiều tiếng bạn tù thở dài não lòng, ngao ngán. Có lẽ họ đang lo cho vợ con bên ngoài, giờ này không biết làm sao mà sinh sống, mà tồn tại được trong một xã hội đổi thay từ gốc rễ. Tôi biết rõ, ở trong tù lo ra cho bên ngoài, ở bên ngoài lo vào cho trong tù, không có ích chi, cũng không giải quyết được việc gì. Không lo cho vợ con bên ngoài không phải là vô tình bạc nghĩa, mà chỉ là không làm cái việc vô ích mà thôi. Để tránh suy nghĩ và lo âu, mỗi khi vào giường, tôi tìm cách giải một bản cờ thế hay làm vài ba câu thơ. Cũng có khi ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ êm đềm trong quá khứ mà thấy lâng lâng, hoặc ôn lại các chuyện tiếu lâm mà cười một mình trong bóng tối. Nhờ vậy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào rất mau. Chúng tôi tập coi thường những nhọc nhằn khó khăn và đau đớn thể xác, chấp nhận định mệnh khắt khe mà không cần than van. Tinh thần của chúng tôi vững mạnh sáng suốt. Chúng tôi cố gắng ý thức và hưởng thụ những hạnh phúc rất nhỏ từng ngày, từng giờ, từng phút mà ít người cảm nhận. Triết lý củ khoai đã giúp cho chúng tôi qua được những tháng ngày tù đầy không quá nặng nề, khó chịu từ tinh thần đến vật chất. Khi ra khỏi tù, sống trong chế độ cộng sản, người người cơ cực thiếu thốn, sầu thảm, tinh thần bị đe dọa, sinh hoạt bị dòm ngó rình mò. Trong cái dòng xã hội đó, chúng tôi cùng chung thân phận. Thân phận của chúng tôi còn bạc bẽo, yếu kém hơn thứ phó thường dân bên lề xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Nhưng nhờ triết lý củ khoai, tôi vẫn tìm được hạnh phúc từng ngày. Hạnh phúc của mỗi sáng dậy sớm, pha một chén trà nóng, uống vào lòng ấm áp, ngâm vài câu thơ, vặn đài phát thanh BBC, đài voa nghe nho nhỏ, để biết biến chuyển quốc tế, tin tức quốc nội mà Cộng sản cố tình bưng bít ngăn chặn, che giấu. Hạnh phúc khi trao đổi tin tức quốc tế, quốc nội với bạn bè, bà con và ước đoán tình hình. Hạnh phúc nhất là cởi trần nằm phơi gió hơi hơi ngoài công trường, có khi ngủ tới 2-3 giờ chiều mới thức dậy. Tôi đem cái triết lý thô sơ đó truyền bá cho vài anh em thân thiết và khen xã hội cộng sản đã đem đến cho con người sự làm biếng vô cùng tận. Làm biếng cũng là một hình thức hạnh phúc nho nhỏ. Thật lạ lùng, từ nhà nước cho đến cán bộ to nhỏ, miệng ai cũng lớn lối đại ngôn ca ngợi lao động siêng năng cần mẫn, mà tất cả mọi người đều biếng nhác tà tà. Đúng là cha chung không ai khóc. Trong xã hội cộng sản, con người không được sống yên ổn. Nay chính sách này, mai chính sách khác, thay đổi lung tung, chẳng ai hoạch định cho đời sống riêng mình được cả. Chúng tôi vẫn tìm được nhiều hạnh phúc trong châm ngôn không mơ ước, không hy vọng. Phải dập tắt mọi ước mơ, mọi hy vọng để mà sống. Nghe thì như vô lý, nhưng thực vậy. Cứ thuận theo dòng khổ đau mà trôi nổi với tinh thần sáng suốt, không than van, không kể lể, không bi ai. Khi có cơ hội bắt được niềm vui thì cứ tận hưởng hết mình chút hạnh phúc đang có, chấp nhận nhưng không buông xuôi cho số mệnh, tìm lối thoát với tinh thần nhẹ nhàng, lạc quan, sáng suốt. Khi leo lên chiếc thuyền nhỏ bé để tìm đường đào thoát ra khỏi vòng tay cộng sản, chúng tôi cứ tự nghĩ như mình đang đi du lịch. Đề phòng tối đa nhưng không quá nhiều lo âu sợ sệt. Cũng có sợ, nhưng sợ ở một mức độ nhẹ nhàng, đến nỗi đôi lúc còn cảm thấy thản nhiên và sung sướng, vì biết mình đang trên con đường đào thoát. Có gì mà phải lo? Nếu bị bắt thì ở tù lại, mà ở tù lâu thì tìm cách vượt ngục. Chiếc thuyền thuyền nhỏ đi từ bến sông Sài Gòn về miền Tây, ra cửa Gành Hào. Trên đường đi, chúng tôi gặp nhiều trạm kiểm soát bắn súng kêu vào xét hỏi giấy tờ. Thấy chúng tôi vui vẻ, bình tĩnh quá, công an cộng sản không ngờ chúng tôi đang đi vượt biên. Như những kẻ ham chơi, chúng tôi thoát ra được hải phận quốc tế. Thuyền chết máy giữa biển mênh mông nhiều ngày, nhưng sao trong lòng của chúng tôi vẫn thấy vui và còn cảm ơn trời Phật đã giúp cho chúng tôi thoát được bàn tay của cộng sản độc ác. Có chết cũng vui, cũng thỏa nguyện. Được chết giữa biển trời tự do, chúng tôi vẫn kể chuyện thiếu lâm, cười đùa và có khi còn cùng nhau ca hát. Khi may mắn đến được trại tị nạn, thiên hạ ai cũng nóng lòng, ăn không yên, ở không yên, mong được đi định cư sớm. Họ cứ đưa giả thuyết này, giả thuyết kia để tự gây nên nỗi lo lắng cho chính họ và cho bà con chung quanh. Lo lắng về một bệnh dịch có thể phát ra và phái đoàn Liên Hiệp Quốc sẽ không dám đến phỏng vấn. Lo lắng quốc tế thay đổi chính sách tị nạn. Họ lo để mà lo, không có đường lối và thế phương sách giải quyết các mối lo âu đó. Tôi bảo họ hãy xem những ngày tháng này như đi cắm trại nghỉ hè dài hạn bên bờ biển. Cơm nước có cao ủy Liên Hiệp Quốc nuôi báo cô, chỉ cần cái xà lọn thôi là đủ lịch sự như mọi người. Cứ vui vẻ nhẫn nại chờ ngày đi định cư. Không ai nghe lời tôi. Ngày ngày họ họp nhau bàn tán, uyên bác suy diễn, bày đặt đủ tin đồn để gây cho nhau lo âu thêm, rồi đêm về mất ngủ, thở dài, thở ngắn. Phần tôi thì lên đồi mắc võng nằm ngủ mơ mơ màng màng trong gió hiu hiu, thưởng thức tiếng chim ca, nhìn đám mây mỏng lơ lửng bay qua bầu trời xanh. Khi nóng thì nhào xuống biển nô dưỡng với sóng nước mát rượi, rồi nằm dài trên cát. Chán thì chơi vài ván cờ tướng, nằm ngay nhạc chùa vẳng từ các lều lân cận có máy hát. Buổi chiều về chòi, ăn một bụng no, uống ly trà, họp bạn bè, kể chuyện thiếu lâm vui cười vang dân. Đêm nhóm vài cành thông khô đốt lửa ngồi quanh, nhắc chuyện Việt Nam, chuyện cổ tích, chuyện vui lạ trong đời của mỗi người. Nhiều người ngứa cổ ca hát ngâm thơ. Cuộc vui kéo dài mãi đến khuya như một thời thanh bình nào đó ngồi bên lửa trại. Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, không bận tâm lo âu sinh kế. Thì giờ tự do không ai bó buộc, không có chuyện khẩn cấp phải làm, không ưu tư về tiền bạc. Trong túi không có một xu, không bị công an dòm ngó đe dọa khủng bố và không có bổn phận trách nhiệm gì cả. Thỉnh thoảng vui chơi, cuộc đời có lẽ chưa bao giờ có được những ngày tháng thần thiên như vậy. Sẵn đó mà có mấy ai cảm nhận được. Một anh bạn trẻ đã nghe lọt tai cái triết lý củ khoai, đã cùng tôi gọi cái đảo tị nạn là miền đất thần tiên vô ưu. Nhưng với đa số thì họ gọi đảo này là Buồn Lo Bi Đát, đọc trại ra từ tên đảo là Pua Lô Bi Đông. Họ cho là nơi chật chội thiếu thốn, nóng nực chờ mong, khổ sở, lo lắng. Tôi khó truyền bá cái triết lý củ khoai ra rộng rãi, vì người nghe sẽ cho tôi là thằng khùng. Không ai tin câu nói của tôi rằng dù có nóng lòng lo âu đến mấy cũng không thể đi định cư sớm hơn được một phút. Mà dù tà vô lo đến đâu cũng không chậm đi định cư hơn nửa giờ. Tôi xem thời gian tại trại tị nạn như nửa năm đi cắm trại còn sướng hơn là đi cắm trại. Trở về với thiên nhiên, quần xà lọn ở trần, đi chân đất, ngủ gốc cây, nằm trên cát biển, không lo âu sinh kế, và trong túi không có một đồng xu mà cũng chẳng cần tiền bạc để làm chi. Tôi chắc chắn trăm phần rằng tôi là người sung sướng nhất đảo, vì tôi nhìn thấy được điều sung sướng. Tôi cảm nhận được cái hạnh phúc to lớn thực sự mà tôi đang có, còn đa số thì không thấy, không cảm được. Tôi đến Mỹ, lang thang đi tìm việc, lội tuyết ngập nửa ống chân, giã cẳng, gió buốt lạnh cắt da thịt. Trong lòng vẫn vui sướng vì biết mình là kẻ may mắn đang sống đời tự do. Đa số bà con bạn bè giờ này đang khắc khoải sống trong áp bức, xiềng xích gông cùm của cộng sản. Nhiều bạn bè đã ra đi, nhưng không đến, đã chết giữa biển khơi, chết trong rừng sâu, bị bắt bớ tù đầy hành hạ. Biết bao nhiêu triệu kẻ mong được lội tuyết bão đi tìm việc như tôi mà không được. Tôi may mắn như thế này, thế thì sao mà lòng không rộn rã niềm vui ca hát cùng gió cùng tuyết cùng đất trời trắng phao phao. Nhờ sông sáo, chỉ hơn 10 ngày sau khi đến Mỹ, tôi tìm được một chân phụ bếp trong tiệm ăn tàu, làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày, làm không ngơi nghỉ, cắt rau, gọt khoai, chặt thịt, xẻ cá, lạng tôm, chùi nồi, rửa bát, lau nhà, liền tay liền chân suốt ngày từ sáng sớm cho đến khuya mịt, di chuyển nhảy nhót trong cái khu bếp sực nức mùi dầu ăn. Tôi nghĩ có lẽ những cao thủ võ lâm khổ luyện bí kíp chờ ngày xuống núi tranh hùng trong các tiểu thuyết kiếm hiệp cũng không chuyên cần đến thế mà thôi. Trong lòng tôi cũng tràn ngập vui sướng, hạnh phúc vì mới đến miền đất lạ chưa được bao lâu mà đã tự lập và sinh sống được. Tôi cũng tự phục mình suốt đời ngồi văn phòng mà thích nghi được với một công việc lao động rất dễ dàng. Ông chủ tiệm rất bằng lòng với cái vui vẻ yêu đời chăm chỉ của tôi. Một khuya trên đường về nhà, tuyết phủ mênh mông, băng qua công viên tối, tôi trượt chân té nằm ngửa nằm dài, nhìn lên trời thấy trăng vằng vặc sáng với ngàn sao long lanh. Tôi thấy trời đất đẹp quá, cuộc đời đáng yêu vô cùng và thân thể khoan khoái vì cái xương sống được nằm trong thế nghỉ ngơi sau hơn mười mấy giờ lao động chân tay. Bao nhiêu mệt nhọc trong thân thể như chảy loãng tan biến, chạy thấm vào nền tuyết sau lưng. Tôi nằm yên rất lâu, ngắm trăng và ngâm vài câu cổ thi ca ngợi trăng sao. Giá như có ai thấy được cảnh này, chắc họ tưởng tôi điên khùng. Cái lần té này làm tôi bị bong gân, không đi được, phải nghỉ làm. Nhờ đó mà tôi có thì giờ tìm ra được một công việc trong nghề cũ. Khi đi làm việc, đôi khi gặp những cấp chỉ huy rốt nát hoặc những đồng sự kém cỏi mà lương lại cao hơn mình, tôi không lấy đó làm điều bất mãn, thắc mắc như nhiều người khác. Vì công ty thì của tư nhân, họ muốn thuê ai giỏi, rốt, trả lương cao thấp là quyền của họ. Mình chấp nhận làm việc thì ráng làm tròn bổn phận của mình, làm tốt tối đa. Nếu không bằng lòng với đồng lương thì cứ tìm nơi khác khá hơn. Và lại, đất nước của họ thì ưu tiên chút đỉnh dành cho họ là phải. Mình ganh tị thì hóa ra là kẻ không biết điều. Tổ tiên họ đã đổ xương máu ra khai phá để bị đâm chết, lột da đầu, bệnh hoạn. Biết bao nhiêu thế hệ đã đóng thuế, đã xây dựng nên những tiện nghi cho ngày hôm nay. Mình là kẻ may mắn nhảy xổm và chia phần thì cũng cứ vui mà hưởng cái phần chưa được hoàn toàn bình đẳng đang có. Qua những cảm nhận so sánh hàng ngày, tôi dễ dàng tìm được cho mình cái hạnh phúc của tâm hồn yên ổn. Ở sở, tôi gắng tạo cho mình một môi trường vui vẻ, thân thiện, cởi mở, để cảm thấy 8 giờ trong ngày là thời gian dễ chịu, vui, hạnh phúc, chứ không phải là thời gian đi cày, khổ nhọc như nhiều người quan niệm. Mình chấp nhận công việc để được lãnh lương thì để trả lại dáng sức làm việc. Tập yêu thích công việc, làm việc với tinh thần vui vẻ, dù công việc có lặp đi lặp lại nhàm chán thì cứ nghĩ rằng sướng quá, công việc quen tay dễ dàng, khỏi phải suy nghĩ nhiều, khỏi phải lo âu sợ làm sai, khỏi phải năn nỉ hỏi ai, cứ yên tâm mà làm tới. Thế thì không phải sung sướng hạnh phúc sao? Biến cái văn phòng của sở làm thành một nơi ấm cúng vui vẻ yêu thích thì đời mình có giá trị, hạnh phúc phong phú hơn nhiều. Những khi gặp khó khăn trắc trở, gặp những thay đổi bất thuận lợi, tôi cứ bình tĩnh chấp nhận chuyện không may và tự bảo rằng cuộc đời này như một chuỗi kết hợp giữa cái may mắn và xui xẻo, giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa thuận lợi và trắc trở, thì cứ từ từ mà giải quyết, sẵn sàng chấp nhận cái kết quả xấu nhất. Thế là yên tâm, và đôi khi cũng nhờ cái yên tâm mà công việc được thuận buồm xuôi mái hơn. Sống ở đất nước lạ, lòng hoài hương làm cho nhiều người thương nhớ khôn nguôi, làm đau nhức con tim. Tôi biến tình cảm đó thành một thứ an ủi dịu dàng, một thứ hạnh phúc êm đềm khi nhận được thư nhà, thư bạn bè. Những giúp đỡ nho nhỏ cho người cùng khổ bên quê nhà là một thứ an ủi cho những giây phút mệt nhọc khó khăn trong công việc nơi quê người. Những buổi sáng khi chuông đồng hồ rền rĩ đánh thức dậy đi làm, nhất là những sáng thứ hai ngày mùa đông rét mướt tối tăm, nhiều người cảm thấy quá mệt nhọc, quá khó chịu, và họ giả như hôm nay được nghỉ thì sướng vô cùng. Còn tôi thì mỗi sáng thức dậy với tràn ngập niềm vui, biết hôm nay ta sống thêm được một ngày trong thế giới tự do, hôm nay ta còn công ăn việc làm, chưa thất nghiệp. Thế thì lòng đã phơi phới, xá chi đông giá lạnh lẽo tối tăm. Con đường đi đến sở, nhạc trong xe dịu dàng rải rác khắp không gian. Có lần tôi bị thất nghiệp, buổi sáng thức dậy, tận sâu thẳm trong lòng tôi vẫn lâng lâng niềm hạnh phúc lạ kỳ, với ý nghĩ rằng nhờ thất nghiệp mà còn được ngủ nướng muộn màng, nằm rã rưởi nhìn nắng ấm dịu dàng len qua song trải lên chiếu giường. Chốc nữa sẽ nằm đọc truyện, uống trà, nghe nhạc cổ điển êm dịu, chiều đi câu bên hồ, tối nay thức khuya xem phim muộn về đêm, khỏi phải sợ ngủ gục trong sở. Việc chi mà quá lo âu về kinh tế gia đình, khéo co giãn nhu cầu theo hoàn cảnh thì không việc gì phải lo. Và lại công việc làm thì cửa này đóng cửa kia sẽ mở, đâu có đến nỗi chết đói mà sợ. Nhiều người hỏi tôi sao không mua nhà để được trừ thuế mà cứ sống trong nhà thuê chật chội. Tôi trả lời là tôi đang mua hạnh phúc. Hạnh phúc mua được rẻ hơn tiền đóng thuế. Mua cái nhà khi chưa vững chắc về tài chính là mua cả khối lo lắng lớn lao vào thân, làm mất đi cái an bình quý báu của cuộc sống. Nhiều người vì mua nhà sợ mất việc cho nên hèn cả con người. Khi tôi đủ sức mua nhà mà không phải lo âu vì nợ nần thì cũng có nhiều bạn bè bà con hỏi sao dư giả khả năng để mua những căn nhà lớn hơn, khu sang trọng hơn mà lại mua căn nhà nhỏ. Tôi nói với họ rằng tôi không có nhu cầu sang trọng, căn nhà nhỏ cũng đủ cho gia đình tôi trú ngụ yên ấm. Nhà càng lớn càng phải chăm sóc, quét tước, chùi dọn nhiều, sửa chữa nhiều, mất thì giờ hưởng thụ những thú vui khác của cuộc đời, lại nợ nần nhiều thêm, lo lắng, có hại đến hạnh phúc bình thường. Căn nhà nhỏ của chúng tôi, nếu chẳng may cả hai vợ chồng thất nghiệp cũng không có chút bối rối nào. Có thể tôi không khôn ngoan trên nhãn quan kinh tế, nhưng tôi chắc chắn không sai lầm chút nào trên quan điểm hạnh phúc nhân sinh. Vợ chồng chúng tôi thường nói với nhau, nếu bây giờ có thêm vài triệu đồng tiền mặt thì có lẽ đời sống chúng tôi cũng chẳng thay đổi gì hơn, cũng không ăn được nhiều hơn một miếng, cũng không ngủ được một lúc hai giường. Thức ăn thì bò, heo, gà, tôm, cua, cá, rau cải, bất cứ thứ nào cũng thừa khả năng mua, không cần phải giàu lắm mới mua được. Ngồi trong nhà hàng sang trọng đắt tiền chắc gì ngon miệng hơn ngồi chồm hổm bên góc đường hút bún riêu cua. Vợ tôi thường trách tôi là bạn bè quá đông, bạn tốt cũng đông mà bạn xấu cũng đông. Tôi thì thấy không ai hoàn toàn tốt mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Đã là con người thì có xấu tốt lẫn lộn. Chơi với bạn thì chỉ nên nhìn vào cái tốt mà bạn có, đừng để ý đến cái xấu. Ngay cả bản thân mình cũng đầy cả nét hư tật xấu mà chưa chừa được. Chắc chắn cũng không ít người chê bai sau lưng mình, nhạo báng mình mà mình không biết đó thôi. Nếu họ có chê trách mình thì họ cũng đúng phần nào dưới nhãn quan của họ. Bởi vậy tôi thường để vài giờ tự chế giễu mình, ghi lên giấy những lố lăng, những kỳ cục, những khả ố của mình, để mình thấy rõ mà tha thứ cho mình, tha thứ cho người khác dễ dàng hơn. Thế mà người gần gũi tôi nhất, thân thiết nhất là vợ tôi thường chống báng cái triết lý củ khoa nhiều nhất. Nhưng nàng đâu có hiểu rằng những hạnh phúc bình thường tràn đầy mà gia đình tôi thực sự có được cũng nhờ cái triết lý củ khoai ấy. Thường thường ít ai thấy và cảm được những hạnh phúc mà họ đang có, chỉ khi mất rồi mới nhận chân ra và chép miệng tiếc thương. Nhiều khi vợ tôi làm những điều không phải, nói những lời khinh bạc, tôi không nổi giận la hét làm dữ như những người khác. Tôi chỉ thầm bảo nhiều người đàn bà còn tệ hơn vợ mình cả trăm lần, mình phải chấp nhận cái tương đối để vui sống. Và lại Mình có hoàn toàn đâu mà buộc người phối ngẫu của mình phải hoàn toàn. Thế là mọi sự đều qua. Điều tôi thường hay nghĩ đến là nếu tất cả sự thực hôm nay là giấc mộng, sáng mai thức giấc thấy mình đang còn nằm trong nhà tù cộng sản, thì thật có nhiều điều đáng ân hận và tiếc nuối. Và nếu đời là một giấc mơ thì sao chúng ta không mơ cho thật đẹp? Chạm Cà Mau.